nói đến Kim Dung là chúng ta nghĩ ngay tới những chuyện kiếm hiệp ăn khách một thời của ông như Thiên Long Bát Bộ, Hiệp Khách Hành, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, vân vân. Để tìm hiểu về tác giả ngoại hạng Kim Dung, kính mời quý vị cùng nghe một bài viết của Dương Trùng Dương với tựa đề Kim Dung, Cuộc Đời, Tác Phẩm Nhân Vật Giả Trưởng và Hiện Thực, Ý Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc.
Hôm nay chúng ta nói về tình duyên của Kim Dung. Trong tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, với những mối tình tuyệt vời, rất hấp dẫn, lôi cuốn độc giả. Ảnh hưởng từ cuộc sống, tình trường đã xúc tác qua ngòi bút, làm phong phú từng nhân vật của tác phẩm. Trong chốn võ lâm, non nước hữu tình. Mối tình đầu của ông nảy nở vào năm ông mới 23 tuổi, năm 1947, khi ông công tác với tờ Đông Nam Nhật Báo. Giữa mục trao đổi ý kiến rất ăn khách. Đỗ Giá Thu khi đó đang theo học ở Thượng Hải gửi thư đến tòa soạn với sự tinh nghị của tuổi trẻ, trao đổi tâm tình và hẹn ước gặp gỡ tại Tư Gia. Đỗ Giá Thu này là cậu con trai nha thưa quý vị, không phải cô con gái nào đâu. Khi ông đến được diện kiến chị của Đỗ Giá Thu là Đỗ Tú Nương, mới 17 tuổi, nhan sắc thật dễ thương, và từ đó tình cảm bộc phát. Qua nhịp cầu tinh nghịch của cậu em trai, mối giao tình giữa Kim Dung và gia đình Đỗ Tu Nương ngày thêm đậm đà. Thời gian đó, gia đình nàng lại rời về Hàng Châu. Mùa hè năm 1948, Kim Dung được tờ Đại Công Báo biệt phái sang Hồng Kông, nên trở về Hàng Châu, ra mắt song thân Đỗ Tu Nương, xin phép cầu hôn. Hôn lễ được tổ chức tại Thượng Hải. Giám đốc tờ Đại Công Báo là Phí Di Dân đứng làm chủ hôn. Kim Dung đến nhận việc ở Hồng Kông. Thời gian sau, Đỗ Tu Nương sang hội ngộ. Trong giai đoạn này, Kim Dung say sưa với nghiệp báo. Đỗ Tu Nương cảm thấy trống vắng, buồn chán, không phù hợp với khung cảnh Hồng Kông. Cho nên năm 1950, nàng trở lại quê nhà và sau đó làm thủ tục ly hôn.
Cuộc tình kế tiếp khi Kim Dung chia tay với người vợ đầu và đang làm việc ở công ty điện ảnh Trường Thành. Ông viết kịch bản và làm đạo diễn trong các bộ phim như Tuyệt Đại Gia Nhân, Nữ Hữu Hoài Xuân, Tiếng Đàn Khuya, Ba Mối Tình. Và trong Trường Thành, Minh Tinh Hạ Mông, nổi tiếng về tài và sắc đương thời, xuất hiện trong Tuyệt Đại Gia Nhân. Cuộc tình đơn phương hay không còn bí mật trong dòng tình cảm riêng tư của hai người, nhưng dư luận lại bàn tán xôn xao vì Hạ Mông, con nhà giàu có, nhiều kẻ tình si có danh nhiều của theo đuổi, trong khi chàng đạo diễn đã gian dở cuộc tình, đồng lương đủ nuôi bản thân và dốc dáng, không có gì lôi cuốn, khó trở thành đối tượng cho Minh Tinh đang ăn khách nhất Hồng Kông. Khi nghe tin Hạ Mông lập gia đình với tay tỷ phú, Kim Dung dùng ngòi bút để dơi đi nỗi sầu trên số lượng chữ nghĩa, xuất hiện trên mặt báo, làm mọi người kinh ngạc. Kim Dung không đề cập đến Hạ Mông, nhưng trong tác phẩm của ông, người ta cho rằng bóng dáng đó thấp thoáng trong Hoàng Dung, Dương Ngọc Yến, Tiểu Long Nữ. Theo nhà báo Hồ Tây, trong cuộc gặp gỡ với Kim Dung lần thứ nhì vào năm 1968, Kim Dung có tâm sự rằng nếu không có chuyện thất tình vì Hạ Mông, chưa chắc gì ông đã viết được những trang tiểu thuyết kiếm hiệp đầy tình cảm trong Ỷ Thiên Đồ Long, Thiên Long Bát Bộ. Có lẽ mối tình si đơn phương thầm kín đó phải chung dấu để tránh thị phi và giữ êm thấm khi lặp lại cuộc tình khác, nên sau này, khi đã có gia đình, năm 1976, Hạ Mông rời Hồng Kông sang Canada, Kim Dung tổ chức tiệc tiễn đưa và mời chính thức viết trên, và mới chính thức viết trên Minh Báo những dòng trong phần xã luận của mình.
Người bạn đời đến với Kim Dung là Chu Mai, vào đầu thập niên 60. Trong thời gian còn khó khăn, và hai người đã đồng tâm hiệp lực, nương tựa, cảm thông với nhau trong công việc, để gây dựng sự nghiệp. Khi thành lập tờ Minh Báo, hoàn cảnh của Kim Dung được ghi nhận có Bành Hoa và Triệu Ký Lập. Lúc bây giờ, Kim Dung ở Tiêm Sa Thủy. Đêm khuya xong việc, thuyền chở khách đã hết, phải đi thuyền nhỏ qua eo biển. Nếu muốn sang ngay, thì phải bao cả chuyến mất 3 đồng. Nếu không thì phải đợi đủ 6 người thuyền mới chở. Để tiết kiệm tiền, vợ chồng Kim Dung lúc ấy đành phải chịu lạnh đứng chờ. Ông bà có được 3 người con, hạnh phúc gắn bó với nhau trong những năm đầu cùng họ cùng thuyền. Trong thời gian ra đời tác phẩm Uyên Ương Đao đến Hiệp Khách Hành, khi Tiếng Vọng Giang Hồ ra đời, thì tình cảm của hai người chỉ còn là bổn phận đối với con cái. Cuộc sống thầm lặng giữa hai người kéo dài đến năm 1981, thì Chu Mai mang 3 người con sang San Francisco, Hoa Kỳ. Ở đây bà bước vào thương trường. Nhờ con biết nhiều cho nên bà thành công, và 2 người con gái cũng thành danh.
Cuộc tình kế tiếp kéo dài cho đến cuối đời với nàng Lâm Lạc Nhi. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong quán sách giữa người ái mộ và tác giả. Lâm Lạc Nhi, tuổi vừa 20, nhỏ hơn Kim Dung gần 3 con giáp, nhưng đã tâm đầu ý hợp. Kim Dung lo cho nàng tiếp tục bước đường học vấn để có khả năng quán xuyến công việc. Vào thập niên 90, khi nhẹ trách nhiệm với công ty Minh Báo, Kim Dung cùng Lâm Lạc Nhi có dịp chu du khắp nơi, và bà đã giúp cho ông trong bao công việc theo dự tính đã được hoạch định. Hiểu được sóng gió trong trường tình của Kim Dung, nên Lâm Lạc Nhi rất tế nhị trong xã giao và mối liên hệ với con cái của vợ trước. Bà chăm lo tận tình con cái của Chu Mai từ Hoa Kỳ về Hồng Kông nghỉ vào mỗi kỳ nghỉ hè. Kim Dung đang sống trong hào quang của danh vọng, tiền bạc và tình yêu, thì mang nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời khi đứa con trai của ông là Tra Truyền Hiệp mất năm 19 tuổi vào đầu thập niên 90. Tra Truyền Hiệp có khiếu về văn chương. Ông để cho con tự do theo cách suy nghiệm, riêng tư và sở thích, nhưng lúc trưởng thành lại có bệnh quan tưởng, dần già trở thành trầm trọng. Kim Dung đã dày công nghiên cứu, học hỏi giáo lý các tôn giáo để chữa trị cho con, nhưng vô vọng. Ông sống như thiền sư, tìm hiểu triết lý Phật giáo, nghiên cứu cờ tướng và hành hương các nơi. Tháng ngày còn lại trong cuộc đời ông dưới hình bóng Lâm Lạc Nhi.
Tới tác phẩm và nhân vật. Trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Nam Hoa Bưu Điện với Kim Dung vào mùa hè năm 1999 tại Hawaii, thì Kim Dung cho biết: "Tôi viết 15 tác phẩm dài, bộ ngắn nhất cũng 300 trang, bộ dài nhất 2.000 trang. Có thể kể ra, nói cho đúng ra thì chỉ có 12 bộ mà thôi. Nhưng mà khi người ta dịch thuật và sao chép, nó nâng lên tới 15 bộ. Tôi thấy mãi cũng thành quen. Cho nên cứ yên chí là mình viết được bấy nhiêu. Nhưng mà sau khi chỉnh lại để in thành sách, thì Kim Dung xếp thành 14 bộ, cho có hệ thống. Trước hết là Thư Kiếm Ân Kiều Lục xuất hiện trên Hương Cảng Thương Báo trong 2 năm 1955 và 1956, gồm có 32 hồi. Với bối cảnh là lịch sử của người Nữ Chân, sau gọi là người Mãn Châu, xâm lăng Trung Hoa, thay vương triều nhà Minh của người Hán, lập nên vương triều của nhà Thanh. Trong quá trình nổi dậy với công cuộc phản thách phục Minh, vào giai đoạn vua Càn Long, giữa thế kỷ thứ 18 với Trần Gia Lạc, Viên Sùng Hoán, Viên Thừa Chí, với các nhân vật giả tưởng Hạ Tuyết Nghi, Thiên Sơn Song Ưng, Dư Ngư Đồng, Hương Dương Công Chúa, Hoắc Thanh Đồng, Lạc Băng và Lý Nguyên Chỉ. Dựa vào cái mốc của lịch sử để làm một môi trường sinh hoạt của thế giới võ lâm với công cuộc phục quốc, và được tô điểm với những bóng hồng trong võ lâm với tình tiết gay cấn để kịch tính, làm cho có chuyện sống động, lôi cuốn người đọc. Tác phẩm đầu tay tuy chưa xuất sắc, nhưng Kim Dung đã tạo được tên tuổi so với những cái bút đi trước trong cùng bộ môn. Kế tiếp là Tuyết Sơn Phi Hồ, xuất hiện vào cuối năm 1957 đến đầu năm 1958, và Phi Hồ Ngoại Truyện xuất hiện trong 2 năm 1960-1961. là Kim Dung lại xây dựng bối cảnh các tác phẩm phim hoặc ngoại truyện xảy ra trước Cứu Sơn Phi Hổ. Trong suốt thời gian này, mỗi đêm Kim Dung viết một đoạn khoảng 8.000 chữ, từ 12 giờ khuya đến sáng.
Phi Hổ ngoại truyện còn gọi là Lãnh Nguyệt Bảo Đao, gồm 84 hồi, khởi sự bởi cuộc so tài cao thấp, gây nên trận đấu giữa hai cao thủ võ lâm Liêu Đông, Đại Hiệp Hồ Nhất Đao và Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng. Cuộc so tài không gây ra oán thù, mà tạo tình bạn hữu thâm giao giữa hai nhân vật võ công thượng thừa. Trong mối thâm tình đó lại xảy ra quan khiên bởi âm mưu thâm độc của Điền Quy Nông đã toan tính trước, dùng chất độc bôi trên mũi kiếm Miêu Nhân Phượng nên Hồ Nhất Đao bỏ mạng vì độc dược. Vợ của Hồ Nhất Đao không biết đó là thủ đoạn của kẻ khác mà quốc ức cho hành động đê tiện của địch thủ Miêu Nhân Phượng còn giả vờ kết nghĩa với nhau, nên tự dẫn để cùng sống chết bên nhau, để lại hài nhi Hồ Phi mới chào đời được vài ngày. Thương cảm hình ảnh vợ chồng Hồ Nhất Đao, Bành Tứ Thức mang Hồ Phi nuôi dưỡng và nhập cuộc trong chốn võ lâm, nhưng cuộc đời đỡ đẩy với bao sóng gió dập dồn. Hồ Phi dấn bước trên con đường gặp nhiều trắc trở, nhưng rồi cũng gặp vài nhân vật đầy lòng nhân ái, kết nghĩa quân đệ như Triệu Bán Sơn. Hồ Phi vẫn coi Miêu Nhân Phượng là hình ảnh đại hiệp, và trong lần gặp gỡ, trận đấu giữa Miêu Nhân Phượng cùng Điền Quy Nông, Hồ Phi chứng kiến tài năng của bậc đại hiệp này trong tình cảnh nguy nan. Miêu Nhân Phượng và Nam Lan sinh hạ được một đứa con gái tên là Miêu Nhược Lan. Quan Khiên đưa đẩy, Nam Lan tư tình với Điền Quy Nông, và với thủ đoạn đê hèn của địch phủ, Miêu Nhân Phượng bị đuôi cặp mắt, lang bạc giang hồ với đứa con côi. Kết thúc câu chuyện với sự gặp gỡ tình cờ giữa Nam Lan và Hồ Phi nơi mụ sông Thân. Với thủ đoạn thâm độc, Nam Lan nửa úp nửa mở để gieo oán thù giữa Hồ Phi với Miêu Nhân Phượng. Với võ công tuyệt vời qua Lãnh Nguyệt Bảo Đao, Hồ Phi thể hiện vị trí của mình trong chốn giang hồ đã áp đảo Điền Quy Nông.
Tuyết Sơn Phi Hồ cũng có 10 hồi, xảy ra trong bối cảnh tranh giành Bảo Đao của Sấm Vương Lý Tự Thành vào năm Cản Long thứ 48 đời nhà Thanh. Miêu Nhân Phượng trở thành nhân vật lẫy lừng trong chốn võ lâm, với danh tiếng là đi khắp thiên hạ không địch thủ. Trong khi đó thì Hồ Phi trẻ tuổi đã vang danh với ngoại hiệu Tuyết Sơn Phi Hồ, với cơ trí võ công. Trước Phi Hồ do bốn chữ Phi Thiên Hồ Ly, tức là cáo bay trên trời, để ca ngợi hình ảnh tuổi trẻ tài cao. Hơn 100 năm về trước, vệ sĩ của Sấm Vương gồm có các họ Hồ, Miêu, Điền và Phạm, vì tranh nhau để gây oán thù cho con cháu. Đến đời vua Ung Chính, tức là thân phụ của vua Càn Long, thì bốn dòng họ này xảy ra cuộc tương tranh, và bảo đao của Sấm Vương thuộc về tay họ Điền, phái Thiên Long Môn nắm giữ. Rồi Thiên Long Môn chia làm hai phái, Nam Tông và Bắc Tông, mỗi phái nắm giữ 10 năm. Nhưng đến Điền Quy Nông thì quên lời thệ ước, nên sinh ra tranh chấp với nhau. Câu chuyện tùy võ với nhau giữa hai nhân vật Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng được khơi lại để nói lên tình bạn trao kiếm luận võ, nhưng lại kết thúc với nỗi đau thương bởi mưu thâm độc của kẻ đê tiện. Trong đồng họ Điền, đây là Điền Quy Nông, mà oán thù để phân hóa. Trong khi Miêu Nhân Phượng nghe danh Tuyết Sơn Phi Hồ, nhưng lại không biết đó là con của Hồ Nhất Đao. Vừa gần kết câu chuyện, thì tình cảm đôi lứa lại nảy sinh giữa Hồ Phi và Miêu Nhược Lan, con gái của Miêu Nhân Phượng, thật là oái oăm. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa hai nhân vật xuất chúng, có những chiêu thức thật tuyệt vời. Miêu Nhân Phượng mới biết Tuyết Sơn Phi Hồ là con của Hồ Nhất Đao. Hồ Phi thì phân vân. Người đứng trước mặt mình là kẻ thù, nhưng ông ta lại là người hào khí ngất trời, anh hùng hào kiệt, mà lại là cha của Ý Trung Nhân. Trong giây phút nguy kịch nhất, Miêu Nhân Phượng nhận chân nên nhắm mắt để cho xong điều báo ứng. Mà trong khi đó thì Hồ Phi lại không muốn chống đối phương, nhưng mà lại cũng không muốn mình mất mạng. Miêu Nhược Lan đứng rất lâu trong tuyết mà không thấy hai người trở lại.
Anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ và võ lâm ngũ bá được xây dựng trong bối cảnh liên tục với nhau tạo thành tam bộ khúc, đưa tên tuổi của Kim Dung lên đài danh vọng. Anh hùng xạ điêu gồm 80 hồi, nằm trong giai đoạn đầu của thế kỷ 13. Quân Kim và Nam Tống trong thời kỳ thanh toán lẫn nhau cùng sự xuất hiện của Thành Cát Tư Hãn. Nhiều nhân vật trong tam bộ khúc này, với các trường phái được xây dựng trong võ lâm Trung Nguyên và dị tộc qua ngoài bút tài tình, mô tả một cách sống động, mỗi môn phái, mỗi người mỗi vẻ với võ công tài trí, nét đặc thù cùng vị trí của họ trong thế giới võ lâm, tạo thành bức tranh tuyệt hảo qua ngoài bút sống động của ông. Sự am tường về địa danh, văn hóa, phong tục, tập quán đất nước dẫn dắt người đọc cuốn hút vào câu chuyện. Quách Tĩnh chào đời nơi Thảo Nguyên, và cậu bé mồ côi chịu trải qua năm tháng nơi Thảo Nguyên. Thoát thai từ đó, nên chân chất ngu đần, nhưng lại có cơ may được thụ giáo võ thuật của Toàn Chân và Giang Nam Thất Quái. Vì vậy có cơ hội quay về Trung Nguyên để hành hiệp. Sự xuất hiện những nhân vật đại thụ trong chúng võ lâm như Nam Đế, Tây Độc Bắc Cái, Giang Nam Thất Hiệp, Chu Bá Thông, cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư và A Hành với con gái là Hoàng Dung. Bên cạnh Quách Tĩnh, có hai khuôn mặt cùng trang lứa là Dương Khang và Âu Dương Khắc, lại được hưởng nhiều ân huệ và văn manh, háo sắc để có khuôn mặt phản diện trong tác phẩm. Người trở về từ Thảo Nguyên, kẻ đến từ Đào Hoa Đảo, bởi dần cha bỏ nhà ra đi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung gặp nhau trong mối tình thật lý thú. Hoàng Dinh, Hoàng Dung, thông minh hoạt bát, Quách Tĩnh, cục mịch, thiếu khả năng ứng xử. Thế mà hai tâm hồn lại gặp nhau, có sự đồng cảm rất tế nhị. Mối tình của đôi trẻ đã bị chống đối bởi hai phía chánh tà. Cùng lúc đó thì có sự sắp xếp cho một niệm từ cùng Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc, con của Âu Dương Phong lại cầu hôn Hoàng Dung. Nhưng nàng quyết tâm dành Quách Tĩnh cho riêng mình. Tháng ngày ở Trung Nguyên với bao biết động, trong bước đường mong báo thù nhà, Quách Tĩnh được thụ giáo võ công các bậc thượng thừa, trong đó có Hồng Thất Công, nên trở thành nhân vật lỗi lạc. Trải qua tháng ngày ở Trung Nguyên, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đến Đào Hoa Đảo để xây dựng cuộc tình duyên tuyệt vời giữa biển trời.
Thần Điêu Hiệp Lữ gồm 104 hồi, nối tiếp câu chuyện Quách Tĩnh và Hoàng Dung bước vào giai đoạn mới, với hình ảnh thế hệ thứ hai kế thừa võ nghiệp của hình ảnh thế hệ trước. Sự xuất hiện của Quách Phù, Quách Tường là con của Quách Tĩnh Hoàng Dung, cùng với hình ảnh Dương Qua, con của Dương Khang. Dương Qua thì cảm thấy đau buồn làm con Dương Khang đã bị nhiều tai tiếng bởi hành vi không mấy tốt đẹp, cho nên đã kết thúc cuộc đời thật là bi thảm. Giữa Dương Qua và gia đình Quách Tĩnh mối hận thù xa xưa, nhưng rồi xoay chiều trở thành mối thân tình, mà Dương Qua lại chịu được sự trừng phạt của Quách Phù là con gái Quách Tĩnh. Nhát kiếm của Quách Phù trong cơn nóng giận đã chém đứt cánh tay của Dương Qua, nên sau này Dương Qua mang ngoại hiệu Độc Thủ Đại Hiệp. Kim Dung xây dựng mối tình trái với đạo lý Đông Phương, nhưng rất đẹp và cao cả. Đó là cuộc tình giữa sư phụ Tiểu Long Nữ và đồ đệ Dương Qua. Tình yêu chớm nở, thì Tiểu Long Nữ bị dâm tặc hãm hại. Nhưng mà trong cơn mê tình, lại tưởng đó là hình ảnh của người yêu. Rồi Tiểu Long Nữ giận đời, quyên sinh. Dương Qua trải qua 16 năm trời đi tìm hình ảnh sư phụ, với bao điều ngộ nhận, đau thương, bóng chim tăm cá. Trong khi đó thì Quách Phù, Công Tôn Lục Đài, lại theo đuổi Dương Qua. Mà rồi ở Tuyệt Tình Cốc, Dương Qua gieo mình để theo hình bóng Tiểu Long Nữ, cùng nhau yên nghỉ ngần thu. Nhưng mà nào ngờ, nơi đáy vực thẳm đó lại là nơi trùng phùng cho cuộc tình qua năm tháng cách chia. Bên cạnh cuộc tình của Dương Qua và Tiểu Long Nữ, cuộc tình của Lý Mặc Sầu với Lục Triển Nguyên, tình yêu ngang trái, khiến tâm tính thơ ngây của Lý Mặc Sầu trở thành độc ác. Kết thúc câu chuyện nơi Thiếu Lâm Tự, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phù, Quách Tường, Dương Qua, Tiểu Long Nữ chứng kiến sự thể xảy ra liên quan đến Cửu Dương Chân Kinh, trong đó có sự xuất hiện của chú tiểu Trương Quân Bảo, mà sau này trở thành trưởng môn của phái võ đàng là Trương Tam Phong. Năm đó Quách Tường mới tuổi trăng tròn, nhưng 40 năm sau đã trở thành trưởng môn của phái Nga Mì.
Ỷ Thiên Đồ Long, qua bản dịch của Tiền Phong, Từ Khánh Phụng, tên gọi cô gái Đồ Long gồm 104 hồi đã trở thành quen thuộc. Bối cảnh xảy ra trong thời điểm năm Chí Nguyên nhị niên của Nguyên Thuần Đế. cách năm nhà Tống diệt vong đúng 60 năm. Phần kết trong Thần Điêu Hiệp Lữ được nhắc lại khi Cung Luân Tâm thánh thà, túc đạo, từ Tây Vực đến Thiếu Lâm Tự khiêu chiến để so tài với Võ Lâm Trung Nguyên. Không có nhân tài địch nổi Hà Túc Đạo. Cuối cùng Hà Túc Đạo đánh cuộc với chú tiểu Trương Quân Bảo. Nếu chịu được 10 hiệp thì bỏ Trung Nguyên, trở về luôn Tây Vực. Cuộc tỷ thí xảy ra, Trương Quân Bảo nhờ luyện được Cửu Dương Chân Kinh, nên Hà Túc Đạo thảm bại, giữ đúng lời hứa về cố hương lập ra phái Cung Luân. Tuy mang lại danh dự cho Võ Lâm Trung Nguyên, nhưng Quan Nghiệt lại đến với Giác Diễn Đại Sư và đồ đệ Trương Quân Bảo. Vì đã luyện được La Hán Quyền và Cửu Dương Chân Kinh, nên kết tội phạm môn giới. Trước tình thế đó, Giác Diễn Diên Tịch để khỏi dướng bụi trần. Chú tiểu Trương Quân Bảo rời chùa Thiếu Lâm, phiêu bạt đến thành Tương Dương, theo lời chỉ của Quách Tường. Trên bước đường lưu lạc đó, Trương Quân Bảo đến chân núi Võ Đan, tìm hang động trú ẩn, luyện tập Cửu Dương Chân Kinh, nghiên cứu sáng tạo võ công và lập ra phái Võ Đan. Trương Tam Phong 90 tuổi, trưởng môn phái Võ Đan, có 7 đồ đệ đã tạo dựng tên tuổi Võ Đan thất hiệp trong chốn giang hồ. Tai họa xảy ra cho Võ Đan tam hiệp Dư Đại Nam Khi, Dư Đại Nam, khi phải bảo vệ Đồ Long Đao. Trương Túy Sơn được sư phụ cho ra Hạ Sang để truy tìm tung tích. Trên bước đường hành hiệp, Trương Túy Sơn gặp Ân Tố Tố, ái nữ của giáo chủ Bạch Mi Giáo là Ân Thiên Chính. Trong giây phút đầu, Trương Túy Sơn thấy hành động ngang bướng và kinh sợ hành động giết người như trò đùa của kẻ ma đầu. Nhưng sau này lại dướng vào dòng quan nghĩa của tình yêu. Ân Tố Tố quá trang, giả Trương Thúy Sơn, sát hại tất cả những người trong Long Môn Tiêu Cục vì không làm tròn phận sự bảo vệ nhân vật mà nàng có thiện ý giao về Võ Đan. Và các đệ tử của chùa Thiếu Lâm đã ngăn cản công việc của nàng, gây ra vụ án dồn vào phái Võ Đan. Trong tình thế rối rắm đó, Kim Mao Sư Dương Tà Tốn bắt cóc Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đem lên thuyền trốn ra Băng Quả Đảo.
Trương Vô Kỵ là giọt máu của Thúy Sơn và Tố Tố, ra đời trong hoàn cảnh đó. Tạ Tốn bị sư phụ là Thành Khôn cưỡng đoạt vợ và nhẫn tâm giết hại toàn gia để phi tang, rồi thay hình đổi dạng ẩn trốn trong chùa Thiếu Lâm để tiếp tục ra oán thù cho Võ Lâm. Tạ Tốn trở thành điên loạn và giao kinh hoàng để giải tỏa oán thù, nhưng oán thù cứ chồng chất, và tháng ngày trên Băng Hòa Đảo, Tạ Tốn trở thành nghĩa phụ của Vô Kỵ. Hơn 10 năm ở Băng Đảo, Vô Kỵ trở về Trung Nguyên, đau lòng trước cái chết của song thân. Thân côi cút, với bao dòng bão liên tục dập nát của đời cậu bé. Những tay giang hồ hắc bạch lợi dụng và sâu xé Vô Kỵ để truy tìm tung tích của Tạ Tốn với Đồ Long Đao. Lớn lên trong nghịch cảnh cuộc đời, Vô Kỵ rơi vào tình trường với bao tình cảnh chớ chiêu bên cạnh bốn bóng hồng: Chu Chỉ Nhược, Tiểu Siêu, Ân Ly và Triệu Minh. Hình bóng đầu tiên của đời Vô Kỵ là Chu Chỉ Nhược, đệ tử phái Nam Mi, thông minh, xinh đẹp, thương Vô Kỵ, nhưng bị sư phụ là Diệt Tuyệt Sư Thái bày mưu lấy Đồ Long Đao và ỷ thiên kiếm của Vô Kỵ, rồi bắt thề độc không được kết duyên chồng vợ. Còn Ân Ly là con gái của người cậu ruột, vì luyện võ công tà đạo nên nhan sắc tàn phai, nhưng mà Vô Kỵ lại rất yêu thương. Tiếc một điều là nàng ẩn tích trong ngôi mộ, để Vô Kỵ tưởng lầm là nàng mệnh yểu. Tiểu Siêu là cô gái mang hai dòng máu Hán và Ba Tư. Nàng là thánh nữ của Bái Hỏa Giáo, xâm nhập Trung Nguyên để thu thập tin tức. Gặp Vô Kỵ, tình yêu này nở, nhưng mà cuối cùng vì quy luật, nàng phải hy sinh cuộc tình vì một vẫn làm con với thân mẫu trong hoàn cảnh nằm trên giàn hỏa. Cuộc tình Vô Kỵ với Triệu Minh với bao sóng gió ngang trái, nhưng đã kết thúc rất niên thơ. Triệu Minh là con gái của Nhữ Nam Vương, đẹp tuyệt trần, thông minh và mưu mô tràn đầy. Quần chú Triệu Minh theo bước chân của gia đình Mông Cổ vào Trung Nguyên nhằm thôn tính Võ Lâm để dễ bề thống trị. Gặp Vô Kỵ, tình cảm cô gái lại bén rễ, và vì vậy Vô Kỵ phải cam chịu bao nỗi đoạn trường bởi nàng can dự vào. Sóng gió trôi qua, con thuyền tình thong dong trên dòng nước, để chàng từ nay trở đi ngày ngày chỉ làm công việc duy nhất là vẽ lông mày cho nàng.